Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này thị trường vàng trong nước lại nhích nhẹ thêm 100.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 21 tháng 10, tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên báo giá vàng miếng SJC niêm yết chiều mua vào là 35,4 triệu đồng một lượng và bán ra là 35,7 triệu đồng một lượng. Hiện so với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang đứng cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng một lượng. Theo phản ánh của các cửa hàng vàng trên địa bàn, tuần này sức mua vàng của người dân tăng cao do giá vàng đang ở mức thấp so với một tháng trước đó. Bên cạnh đó, các gia đình đều đi mua trang sức tặng người thân trong ngày 20 tháng 10. Chiều 20 tháng 10, Bộ Công Thương đã ra văn bản đồng loạt tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu từ 392 đồng một lít đến 599 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng RON 92 tăng 441 đồng một lít, xăng E5 tăng 392 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 599 đồng một lít, dầu hỏa tăng 520 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3,5S tăng 592 đồng một kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường có giá: xăng RON 92 không cao hơn 16.845 đồng một lít, xăng E5 không cao hơn 16.533 đồng một lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 13.023 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 11.543 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3,5S không cao hơn 10.065 đồng một kg. Trong ngày 20 tháng 10, thị trường hoa và quà tặng khá phong phú. Theo khảo sát chung, giá nhiều loại hoa dù đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần ngày thường nhưng vẫn không đủ hàng để bán. Hoa hồng thường ngày có giá từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một chục, đã tăng lên 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Nhiều loại hồng đẹp còn lên tới 100.000 đồng, thậm chí 120.000 đồng một bó. Đối với thị trường quà tặng, các sản phẩm handmade khá được ưa chuộng như hoa hồng sáp, đồ ăn trang trí theo hình bông hoa, v.v.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng một tuần qua trên các trang báo điện tử như báo mới.com, báo đất việt.vn, vneconomy.vn, thông tin hàng loạt các hãng nước mắm nhiễm thạch tín vượt mức cho phép đã nhận được sự quan tâm của đại bộ phận người tiêu dùng và các đơn vị liên quan trực tiếp. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Người tiêu dùng nói gì sẽ được chúng tôi phản ánh qua bài viết Thông tin nước mắm nhiễm thạch tín, người tiêu dùng nói gì dưới đây? Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thường thì nhà mình ít khi sử dụng nước mắm, chủ yếu là dùng bột canh Hải Châu. Thế nhưng mà tuy nhiên thỉnh thoảng thì là cũng dùng cái nước mắm Nam Ngư thôi, chỉ dùng mỗi Nam Ngư. Trong bữa ăn hàng ngày thì phần lớn là sử dụng nước mắm để làm mắm chấm này. Và cũng xào nấu thì cũng cho thêm nước mắm để cho nó tăng thêm phần gia vị thơm ấy. Gia đình tôi thì chuyên môn dùng nước mắm Cát Hải Cao Đặng.
Qua những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Sáu ở xã Đồng Bẩm và chị Nguyễn Thị Nga ở tổ 30 phường Hoàng Văn Thụ, có thể thấy là nước mắm là thứ gia vị thiết yếu trong căn bếp của mỗi bà nội trợ và là thứ nước chấm không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên mới đây ngày 17 tháng 10, trên trang bảo vệ người tiêu dùng.com, trang của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Vinastat, đã công bố danh sách nước mắm chứa thạch tín, hay còn gọi là arsen, cao quá mức cho phép ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Điều đáng chú ý là các mẫu nước mắm có tỷ lệ đạm càng cao thì tỷ lệ mẫu có hàm lượng arsen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng. Cụ thể là 584 Nha Trang 60 độ, Gia Hỷ, Hạnh Phúc 50 độ đạm, Hạnh Phúc 60 độ đạm, Nam Phan 25 độ, Nhĩ Vàng. Những nhãn hiệu có hàm lượng thạch tín cao từ 3,1 đến 4mg trên 1 lít gồm Cholimex thượng hạng, Nữ Hoàng, Thanh Quốc 40 độ đạm, Thanh Quốc 43 độ đạm, Trung Thành Ngư Nhĩ, Tứ Tuyệt v.v. Những loại nước mắm trong danh mục an toàn như Cát Hải 17 độ, Cát Hải cao đạm, Cát Hải hạng 1, Cholimex Hương Việt, Copmark 10 độ đạm, Hải Châu 20 độ đạm, Hải Châu 32 độ đạm, Hòa Hiệp 35 độ đạm, Hồng Hạnh, Hưng Việt, Liên Thành, Nam Ngư, Nam Ngư 15 độ, Nam Sao, Phan Thiết Mũi Né, Thăng Long, Thuận Phát 40 độ đạm, Quốc Hưng, Tân Hiệp Hương, Tân Phong v.v. Arsen hay còn gọi là thạch tín là một á kim có màu xám bạc, là chất rất độc, độc gấp 4 lần thủy ngân. Và khi arsen thâm nhập hàng ngày vào cơ thể, kể cả ở hàm lượng thấp, cũng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như gây hoại tử các vết loét ở tay, chân, làm rối loạn sắc tố da, sừng hóa gan bàn tay, thậm chí liên quan đến bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư bàng quang, ung thư gan. Arsen không gây mùi vị khó chịu khi có mặt trong nước, ngay cả ở lượng đủ làm chết người, không màu, không mùi nên không thể phát hiện bằng cảm quan. Bởi vậy, trước những thông tin liên quan đến việc nước mắm nhiễm thạch tín, người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Và sau đây là một vài cảm nhận mà chúng tôi đã ghi lại được.
Những ngày qua, đọc thông tin trên mạng, thấy nhiều loại nước mắm bị nhiễm thạch tín cao, tôi thấy rất e ngại vì gia đình thường xuyên sử dụng nước mắm, đặc biệt là nước mắm Hạnh Phúc.
Nhà tôi thì thường sử dụng nước mắm Cát Hải, nhưng những thời gian vừa qua khi nghe những thông tin ở trên mạng thì hiện giờ là tôi đang rất băn khoăn, lo lắng là không biết nên sử dụng sản phẩm nào để tốt cho bản thân tôi và cũng như là gia đình và những người thân xung quanh tôi.
Sau khi thông tin về sản phẩm nước mắm có arsen có khả năng gây ung thư, dư luận đã tỏ ra hoài nghi về tính chính xác của kết quả khảo sát này. Lên tiếng về vấn đề này, trên báo Doanh nghiệp Việt Nam, ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết cho biết, thông tin nước mắm độ đạm cao thì chứa thạch tín càng nhiều là thiếu khách quan. Để đánh giá chất lượng nước mắm, cần có các cơ quan về chuyên môn như Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Bộ Y tế vào cuộc. Vì nếu nước mắm nhiều đạm mà độc hại, nhiễm thạch tín, thì thời gian qua làm sao xuất khẩu đi nước ngoài và không thể tiêu thụ tại các thị trường như Mỹ, châu Âu, vì đó là những nơi yêu cầu rất cao về chất lượng. Và quan trọng là tất cả các doanh nghiệp khi sản xuất nước mắm đều phải tuân thủ theo quy trình của nhà nước cho phép. Vì vậy, nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá và muối cho ra sản phẩm nước mắm truyền thống độ đạm cao, không cho thêm chất bảo quản phụ gia nên không có hại. Cũng liên quan đến sự việc này, ông Ngô Quang Tú, trưởng phòng chế biến bảo quản thủy sản, Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, công bố của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng là sơ sài, vội vàng. Các thông tin cơ bản chưa minh bạch, dễ khiến người tiêu dùng hoang mang. Trên trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đưa tin, trong buổi họp báo giữa Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, hay còn gọi là VASEP, với các nhà sản xuất nước mắm truyền thống và các chuyên gia về an toàn thực phẩm, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết Bình Thuận cho biết sẽ kết hợp với những đơn vị có liên quan để kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, thậm chí là cả Bộ Công an vào cuộc để điều tra làm rõ thông tin liên quan đến nước mắm truyền thống có hàm lượng thạch tín hữu cơ vượt ngưỡng cho phép. Và nếu sau khi được cơ quan chức năng làm rõ thì bên đưa ra thông tin sai cần phải đính chính. Vậy câu trả lời thực hư về việc nước mắm nhiễm thạch tín cụ thể như thế nào sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin tới quý vị trong những chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 10.